trang 153.
Tuy không quan trọng nhưng vẫn phải làm, đó là chủ trương của Bồ Tát.
Nghĩa cái bài này, từng câu cho nó yên trí, nhận từng câu cho nó minh bạch. Tuy không quan trọng nhưng vẫn phải làm. Cái gì quan trọng, cái gì phải làm? Không quan trọng, con giảng cái câu ấy, nói như con ấy, biết nó là giả mà mình vẫn cứ làm.
Dạ, con kính bạch.
Biết là vô ích mà mình cứ làm thì cái người có phải là cái người trí tuệ không? Các ngài phải có lý do của các ngài mới làm, chứ không phải là mù mờ. Con học Lăng Nghiêm rồi, con cứ y cứ kinh Lăng Nghiêm mà nhận ra. Ở đây cứ nói là không có pháp, không có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy. Thế cho nên nó cứ rắc rối ở cái chỗ đó. Bây giờ tôi thôi rồi chốc nữa đến cái chỗ đoạn đó rồi chúng ta sẽ giảng rõ cái đoạn ấy cho nó minh bạch. Nhưng bây giờ tuy không quan trọng nhưng vẫn phải làm. Chữ không quan trọng ở đây là chúng ta biết tất cả là giả, mang cái giả, cái đoạn trên đó, nhìn cử lịch quay lại cái đoạn trên, hòa thượng giảng biết tất cả là giả, mang cái giả chạy đi tìm cái giả làm chi cho cực. Đấy, cái thân này đã giả lại cứ mang nó để chạy đi mà yêu mà ghét mà giận mà hờn. Đấy, thế làm chi cho cực. Biết thế rồi cả ngày mình cứ việc sống an lành tự tại, lúc nào cũng cười, bởi vì tất cả đều giả thì có gì quan trọng mà giận mà buồn. Thế cho nên tuy không quan trọng, cái chữ quan trọng đây là nhắc lại cái đoạn trên nè. Thế nhưng các vị Bồ Tát các ngài vẫn phải làm nè. Đó là chủ trương của Bồ Tát. Vậy con hiểu cái chủ trương của Bồ Tát là thế nào? Là nghiêm con nhận nghĩa thì mới được. Chứ còn đây lời của Hòa Thượng nói thì Hòa Thượng nói cho tất cả học chúng nghe. Thế mà mình bây giờ mình được học Lăng Nghiêm rồi, mình phải lấy kinh Lăng Nghiêm ra để mình giảng những lời của Hòa Thượng cho nó rõ. Giác tỉnh rồi, các ngài giác tỉnh cái gì? Cả những cái bọn giả kia nó có tánh Phật là cái thật, mà nó mê, nó cứ đi theo cái giả. Cho nên bây giờ mình biết được cái thật rồi thì mình phải đánh thức họ. Đó là cái chủ trương của Bồ Tát. Con nói tiếp.
Dạ.
Ông Vũ Minh. Dạ. Chữ Minh nội tức là giáo pháp của Phật thì gọi là nội. Chữ Minh nghĩa là mình phải sáng tỏ. Mình phải sáng tỏ năm việc. Một là nội minh. Hai là gì?
Dạ. Hai là thanh minh.
Thanh minh tức là mình phải, cái lời nói của mình phải minh bạch rõ ràng. Mình phải học về cái cách nói, cái biện tài, cái ngôn ngữ. Như bây giờ người ta học chữ Nho, người ta học tiếng Anh, đó là gọi là thanh minh, thuộc về thanh minh của Bồ Tát. Thế rồi gì nữa?
Dạ. Tiếp là đến
y phương minh. Cái thứ ba là y phương minh, tức là học về nghề thuốc. Bởi vì chúng sinh nó ốm đau, mình phải có người biết cách mình chữa bệnh cho nó, tức là y phương minh. Rồi gì nữa?
Dạ, công xảo minh ạ.
Ờ, công xảo minh. Mấy hiệu cách một cái nữa mà cần nhất gọi là nhân minh. Nhà chùa gọi là nhân minh, các trường học người ta gọi là logic. Ta mượn cái tiếng Pháp là ta nói gọi là logic. Bây giờ người ta dùng cái chữ logic đó. Logic tức là cái cách đặt câu nói nhà chùa gọi là nhân minh đó, à, tức là cái cách đặt câu nói, cái lời nói nó có đầu có đuôi, à, rồi có thí dụ để cho người ta hiểu. Học cái nhân minh ấy rồi thì mình viết bài, cái cách viết của mình nó mới đúng, mà mình giảng bài cho mọi người nó mới đúng, nó mới người ta mới dễ hiểu, gọi là cái nhân minh. Như thế là đủ năm thứ rồi hả?
Dạ. Mà thầy chữ nhân là sao thầy? Nhân.
Chữ nhân minh gọi là chữ nhân. Ở trong nhà chùa bây giờ không có giảng, chứ cái hồi thầy thì có cái học thấy gọi là dạy mình cái cách thức, cái cách thức để mà đặt câu, làm câu. Khi mình tuyên bố một câu mình phải nói nó có lý do của nó, cho nên gọi là nhân, nó có cái lý do của nó, cho nên tôi mới nói quyết định cái quyết định này. Thế rồi dùng một cái thí dụ để sáng tỏ để cái cách làm, cái cách nói và cái cách viết phải có như thế. Cho nên bây giờ người ta dùng cái chữ logic là đúng.
Phải nói lại cái nội minh, y phương minh, công xã minh, nhân minh với cái gì nữa mà?
Y phương minh. Y phương minh tức là y là thuốc, phương là cái phương pháp. Mình phải giỏi cái phương pháp làm thuốc, tức là học nghề thuốc.
Phải khác nghĩa chữ nhân minh, chữ nhân khác
nghĩa. Nhân minh.
Khác nghĩa chữ nhân nghĩa là gì ạ?
Thầy không, nó là một môn học tên là nhân minh.
Nhân là nguyên nhân.
Tên như thế thầy thì thầy chắc là nói về nguyên môn nhân. Thầy chắc cái nghĩa chữ nhân nó là nguyên nhân.
Logic.
Logic
tức là nó có nguyên nhân, nó có mạch lạc, nó có
mình, cái lời nói của mình nó có gốc. Mình giảng cho người ta mình phải chỉ cái gốc. Ví dụ như mình tuyên bố một cái lập trường thì phải nói cái lý do, cái lý do của cái vấn đề của mình. Thế xong là phải cho một cái thí dụ. Ngày xưa thầy phải học mà bây giờ nó sung sướng, nó bớt nhiều cả.
Thầy mới giỏi.
Hả?
Bây giờ thầy mới giỏi.
Cái gọi là ngũ minh, thế còn tứ nhiếp pháp. Nhưng mà tại sao con không giảng nghĩa cái chữ tứ nhiếp pháp? Thâu nhiếp cái lòng người để cho người ta tin mình. Cái nhiếp pháp ấy là bốn, bốn thứ là một, lợi hành là hai, ái ngữ là ba, đồng sự là bốn. Có bốn việc: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đấy. Vậy bá thí đấy, như con vừa nói đó, ta đói phải cho người ta ăn, ta rét cho người ta mặc, rồi mới giảng lý thuyết được. Mục đích là giáo hóa để cho người ta biết đạo Phật, nhưng mà cái thiết thật vẫn phải cho người ta no ấm đã, rồi người ta mới có thể học về lý thuyết. Thứ hai là ái ngữ, nghĩa là gì? Cái lời nói gì phải lịch sự hòa nhã. Thế nếu mà cái lời nói cọc cằn thô tháo thì người ta ghét, mà người ta đã ghét thì người ta không có nghe. Cái thứ ba, bất luận một việc gì có lợi cho người khác là mình phải làm, gọi là lợi hành. Người ta thiếu cái bút, cho người ta mượn cái bút. Người ta ngồi người ta khóc thì mình phải an ủi dỗ dành, giúp cho người ta vui vẻ trở lại. Cái bất luận một việc gì có lợi cho mọi người mình phải làm. Và điều thứ năm là điều thứ tư, phải gần gũi, phải ở bên cạnh. Chứ còn mình cứ ngồi ở trên tòa mà mình giảng pháp, họ nghe qua tai rồi họ đi đường họ thì không ăn thua. Phải sống chung với họ, cùng chung cùng sống, gần gũi, lân mẫn. thế thì mới có cái lợi ích, nó mới thấm thía đến chúng sanh được. Cho nên Bồ Tát có khi hiện thân làm người ăn cắp, để cùng với cái bọn ăn cắp đi ăn cắp, rồi mình cùng với họ, rồi mới chỉ cho họ những cái nguy hiểm của đời ăn cắp, của đời sống ăn cắp, và những cái khổ nạn kiếp này và kiếp sau, mình mới chỉ cho họ và họ mới nghe được. Cho nên Bồ Tát phải dấn thân vào những cái chỗ vào trong sòng bạc để khu xui những cái người đánh bạc, để giác tỉnh cho người ta. Cho nên chính Bồ Tát phải ở những cái chỗ nguy hiểm đó, ở trong quán rượu uống rượu với cái bọn uống rượu, thế rồi mới khuyên họ đừng uống rượu nữa, gọi là đồng sự. Nhưng mà cái việc đồng sự này thì chúng ta chưa có học được, bởi vì chưa có khả năng.